Thánh Gioan. Khi ấy, các môn đệ thưa người rằng, đúng thế, bây giờ thầy nói rõ ràng và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ, chúng con biết rằng, thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi thầy nữa. Bởi đó, chúng con tin thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Chúa Giêsu đáp lại các ông, bây giờ các con mới này đến giờ, đã đến và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người mỗi ngã, bỏ mặc thầy một mình. Nhưng thầy không ở một mình đâu, vì có cha hằng ở với thầy. Thầy nói với con những điều đó để có con được bình an trong thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, thầy đi thắng thế gian. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
À, chúng ta vừa nghe bài phúc âm cho thứ hai tuần thứ bảy phục sinh. Và tuần thứ bảy phục sinh chúng ta cũng biết là tuần cuối cùng của mùa phục sinh. Bởi vì mùa phục sinh chỉ có 50 ngày thôi. Được bắt đầu từ đại lễ Chúa Giêsu phục sinh cho tới đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống kết thúc mùa phục sinh và cũng mở màn cho mùa thường niên hậu phục sinh. Và trong cái tuần thứ bảy của mùa phục sinh này thì chúng ta sẽ đọc bài phúc âm hôm nay rồi tới ba bài liền về cái lời nguyện kết thúc bữa tiệc ly liên quan đến vấn đề hiệp thông thần linh thứ ba, thứ tư, thứ năm. Rồi thứ sáu, thứ bảy thì đọc bài phúc âm Chúa Giêsu hiện ra với bảy môn đệ và đánh cá được một mẻ cá lạ ở bờ biển Tiberia. Nhưng mà cũng liên quan đến vấn đề hiệp thông của cái bài của cái ba cái ngày hôm trước đó, thứ ba, thứ tư, thứ năm mà Chúa Giêsu cầu nguyện kết thúc bữa tiệc ly. Nhưng mà chúng ta thấy cái tuần thứ bảy này đó là cái tuần mà phải nói là cái chủ đề thầy là sự sống lên tới tột đỉnh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hiệp thông là tột đỉnh của cũng là thực tại của sự sống. Nếu không hiệp thông, không có sự sống. Đấy, chia rẽ là chết, đoàn kết là sống. Cái thành ngữ Việt Nam mình có rõ cái điều đó rồi và cảm nghiệm thực tế nó là như vậy rồi. Thế đó, hiệp thông chính là sự sống. Nhưng mà muốn hiệp thông thì phải yêu thương. Bởi vì đã hiệp thông thì tất nhiên là phải từ hai trở lên mới là hiệp thông, chứ còn một mình hiệp thông cái gì. Đấy, do đó nên chúng ta sẽ đọc những cái bài về hiệp thông. Và hiệp thông đó chính là sự sống. Và sự sống đó là sự sống ba ngôi mà chúng ta được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa. Nhưng mà lạ lắm. Vậy mà mở đầu của cái tuần thứ bảy, tuần kết thúc, tuần hiệp thông thần linh này, thì Chúa Giêsu lại nói đến một những cái điều mà nó hơi lạc đề sao đó. Bởi vì đầu tiên là các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng, đúng thế, bây giờ thầy nói rõ ràng và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi thầy nữa. Bởi đó chúng con tin thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Đấy, cái bài phúc âm này là tiếp theo bài phúc âm thứ bảy tuần trước. Bởi vì bài phúc âm thứ bảy tuần trước là Chúa Giêsu nói là thầy bây giờ không dùng dụ ngôn nói với các con nữa. Đấy, thầy nói thẳng với các con về cha. Rồi các con không phải là thầy sẽ xin cha cho các con mà chính các con xin. Thì bây giờ các thánh tông đồ lặp lại những cái lời mà Chúa Giêsu nói và cũng tuyên xưng đức tin luôn. Đúng thế, bây giờ thầy nói rõ ràng rồi và không dùng dụ ngôn nữa. Và bây giờ chúng con biết rằng thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi thầy gì. Bởi đó chúng con tin thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Vậy thì Chúa Giêsu nói sao? Chúa Giêsu tưởng mấy ông cũng tưởng là tuyên xưng là ngon lắm rồi đấy. Chúa Giêsu đáp lại các ông như vậy: bây giờ các con mới tin à? Đấy, sống với thầy 3 năm rồi mà bây giờ thì mới tỏ ra đức tin. Nhưng mà chỉ là môi miệng thôi. Do đó Chúa nói bây giờ các con mới tin à? Này, đến giờ rồi đây này. Và đã đến giờ rồi đó, để xem đức tin con sao nhá. Các con sẽ tản mát mỗi người một ngã, bỏ mặc thầy một mình. Bây giờ các con mới tin ư? Tin á hả? tin mà các con cũng sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ thầy một mình. Đấy, Chúa nói trước. Đấy, đức tin của các con á là chưa có thật sự đâu và chưa có vững mạnh đâu và vẫn còn chưa có chân thật. Có thể về vấn đề là mặc khải thì các con tuyên xưng đúng rồi, giống như Thánh Phêrô thay là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống thì đúng rồi. Nhưng mà cái lòng của các con á có thật sự chấp nhận điều đó hay không? Đó, có sống điều đó hay không là một chuyện khác đó. Ta đó nên được mặc khải thì tin bằng cái trí khôn đó. Nhưng mà cái lòng, cái hành động nó chưa đạt tới cái mức mặc khải đó. Do đó cái cảm nghiệm thần linh nơi các thánh tông đồ về câu và các thánh tông đồ tuyên xưng đó, nó chưa có nên một, nó chưa có phản ảnh gọi là chính xác những điều tuyên xưng. Giống hệt như chúng ta tuyên xưng đức tin. Đấy, chúng ta tin Chúa toàn năng, Chúa khôn ngoan, Chúa yêu thương, Chúa nhân lành. Nhưng mà rồi đến lúc đau khổ thì Chúa bất công, rồi Chúa thế nọ, Chúa thế kia, không phải là Chúa của con nữa. Đấy, hệt như các thánh tông đồ vậy thôi. Khi mà Chúa bị bắt thì thầy mình làm sao mà lại như vậy được? Rồi bỏ thầy mà chạy thôi. Thì đây Chúa cũng nói rõ, tin Chúa nói rõ vấn đề tin nó ở chỗ nào. Nhưng mà Chúa biết trước là các con tin thầy đó, nhưng mà ở cái mức nào thôi. Đó, các con chỉ tới đó thôi. Dù thầy ở với con như vậy và các con tuyên xưng, nhưng mà rồi các con cũng sẽ bỏ thầy mà chạy hết. Khi mà thầy tỏ hết mình ra thì các con hoảng lên, giống như là thầy nói với các dân Do Thái vậy. Các ngươi, các ông tìm tôi đấy, quý vị tìm tôi đấy, nhưng quý vị sẽ chết trong tội lỗi của quý vị. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là dân Do Thái muốn biết Chúa Kitô là ai. Nhưng mà khi Chúa Kitô tỏ mình ra là ai một cái là họ giết. Thấy không? Đó, lên án chết. Đấy, thì đây các thánh tông đồ cũng vậy. Cũng tỏ ra là tin thầy đấy. Nhưng mà khi mà thầy tỏ ra hết mình thì bỏ thầy mà chạy. Nhưng mà Chúa Giêsu trấn an ngay. Nhưng thầy không ở một mình đâu. Vì có Cha hằng ở với thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong thầy. Đấy, chúng ta thấy Chúa nhân lành không? Chúa biết là các môn đệ bỏ Chúa. Chúa biết. Đấy, và Chúa sẽ cảm thấy cô đơn. Sẽ cảm thấy bị bỏ rơi. Và chẳng những môn đệ bỏ rơi, mà còn chính Cha ở trên trời cũng bỏ rơi Chúa nữa. Nhưng mà ở đây Chúa vẫn nói an ủi các thánh tông đồ. Giống như là những cái người phụ nữ mà đi theo Chúa trên đường lên núi Sọ đó. Khi thấy Chúa vác thánh giá đó, đến an ủi Chúa. Thì Chúa lại an ủi lại. Các ngươi đừng khóc thương ta, mà hãy khóc thương các ngươi và con cháu các ngươi. Thì khi các ngươi thương các ngươi và con cháu các ngươi đó, thì chính là các ngươi thương ta. Chứ còn bây giờ cứ thương ta mà cứ phạm tội á, thì đừng có thương. Thương cái kiểu gì vậy? Ve vuốt rồi cái lại đâm lại chém là cái gì? Đó, do đó nên Chúa nói ở đây có ý là như vậy. Là Chúa an ủi các môn đệ. Khi mà Chúa biết là các môn đệ sẽ bỏ Chúa, nhưng mà Chúa nói các con an tâm, dù các con bỏ thầy đi nữa, nhưng mà các con đừng có lo, thầy vẫn kết hợp với Cha. Đó, thầy vẫn kết hợp với cha thầy ở với thầy, do đó thầy không bao giờ cô đơn. Về siêu nhiên, về thần linh thì thầy vẫn sống với Cha, nên một với Cha. Do đó nên dù các con bỏ không sao. Do đó nên Chúa Giêsu trấn an các môn đệ và Chúa nói là thầy nói với các con những điều đó đó. Có nghĩa là các con bỏ thầy, nhưng Cha thầy sẽ ở với thầy. Do đó các con cứ bình an, không có sao đâu. Giống như Chúa nói, các con yếu đuối thôi, thầy hiểu, thầy thông cảm. Do đó thầy nói như vậy, cho các con biết trước là sẽ xảy ra đúng như thế đó, để các con được bình an. Thầy không muốn vì thầy mà các con bất an, mà thầy là sự bình an, thầy là chân lý, thầy là sự thật. Do đó là các con phải bình an, chứ không thầy đến không phải để cho các con đau khổ, không. Các con phải bình an. Do đó các con an tâm dù các con sa ngã, dù các con bỏ thầy. Và cuối cùng Chúa nói, giữa thế gian các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. À, tuyệt vời. Chúa báo trước là giữa thế gian các con sẽ phải đau khổ. Các con không phải để chỉ bỏ thầy mà đi đâu. Nhưng mà Nhưng mà các con còn phải nghĩa là chịu đau khổ vì thầy nữa đấy. Chứ không thường đâu. Khi mà thầy chạy trở lại, thầy ban cho các con bình an, đó là lúc thầy sống lại đó. Thì sau đó các con sẽ làm chứng về thầy, và thế gian, và khi mà các con làm chứng về thầy có nghĩa là các con trung thành với thầy, thì thế gian đã ghét thầy thế nào thì sẽ ghét các con như vậy, sẽ bách hại, sẽ sát hại thầy như nào sẽ sát hại các con như vậy. Các con phải nên giống thầy. Do đó Chúa báo trước luôn, giữa thế gian các con phải đau khổ, chứ không có phải là môn đệ của Chúa đã được sung sướng trên đời này, phải đau khổ. Cái đó, cái đau khổ đó mới là cái dấu hiệu là môn đệ Chúa Kitô đích thực. Nhưng Chúa nói hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Cái chỗ mà thầy đã thắng thế gian này rất là hay. Chúa đã chịu chết chưa? Chúa đã cứu chuộc nhân loại chưa? Chưa. Vậy tại sao Chúa nói là đã thắng thế gian? Tại sao? Tại vì công cuộc cứu độ của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô đó thì là chưa, nhưng mà nơi dự án cứu độ của Thiên Chúa đó thì là rồi. Đó thì là rồi, Chúa đã thắng rồi. Bởi vì Thiên Chúa đã muốn cứu độ con người, và con người sẽ được cứu độ, phải được cứu độ, và Satan sẽ thua và phải thua. Bởi thế nên Chúa Kitô trong dự định của Thiên Chúa đã thắng thế gian, đã thắng ma quỷ rồi. Đấy, chỉ ở trong thời gian tới cái lúc đó để thực hiện cái đã thắng thế gian thì. Đấy, chúng ta thấy hay không? À, Chúa Kitô đã thắng thế gian rồi, thắng ma quỷ rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa là ánh sáng không bao giờ trở thành bóng tối. Trái lại, ánh sáng sẽ đánh tan bóng tối. Bóng tối không làm gì được ánh sáng hết. Chúng ta thấy không? Do đó nên, chính là ánh sáng đã là chiến thắng rồi. Bởi vì, đã là ánh sáng là phải chiếu soi, không bao giờ trở thành tăm tối. Còn tăm tối đó, chỉ là một hiện tượng chứ không phải là một thực tại, không phải là những gì bất biến. Do đó nên, khi ánh sáng chiếu vô là chữ nó tan đi. Thế thôi. Đấy, thì bây giờ thầy đã thắng thế gian rồi. Ôi, lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này chúng con cảm thấy là niềm tin của chúng con càng vững mạnh hơn, càng thấm thía hơn. Bởi vì sao vậy? Thầy đã thắng thế gian, Chúa đã chiến thắng tội lỗi và chịu chết, Chúa đã phục sinh, và Chúa đã lên trời. Có nghĩa là chúng con đã được cứu độ, chúng con đã được thông phần sự sống thần linh với Thiên Chúa. Bởi thế nên chính Chúa sống chúng con và làm cho chúng con được sống viên mãn. Nhờ đó chúng con mới có thể thực sự trở thành môn đệ của Chúa Kitô, là tông đồ cho Chúa, làm chứng nhân cho Chúa. Và nhờ đó chúng con mới nên giống mẹ, mang các linh hồn về cho lòng thương xót Chúa hơn. Amen.